đúng luật pháp thì e rằng có thể có những tai hại gì sao. Theo cái ý của con thì những người bạn mới quen thì không ai có ý nghĩ nào mà sửa cái pháp. Tuy nhiên có rất có thể chỉ không hiểu rõ thì trình độ còn thấp kém để hành cái pháp này không được đúng lắm, và như vậy nếu hành những cái điểm nào không đúng và có những tai hại gì vì sao để anh em lưu ý và làm cho đúng hơn.
Thưa đạo hữu, sở dĩ mà tôi nêu vấn đề đó bởi vì trong kỳ đại hội ở tại Mỹ năm 1982, bề trên cũng có nói rằng trong thời kỳ này đường lối tu rốt ráo rồi cũng chỉ còn lại pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, và bề trên cũng có nói đến kinh A Di Đà, đó là trên kinh vô tự nói lên tất cả sự quyền diệu của cái bản thể tiểu thiên địa của chúng ta. Cái pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp đây là một phương châm siêu hình tự trị. Nếu như chúng ta không hư tâm nghiên cứu cái pháp và hành không đúng đắn, chúng ta làm sai thì chúng ta không thể nào sửa cho luồng điển của chúng ta đúng với lại sự nguyện thăng tiến của chúng ta, mà chúng ta sẽ bị dao động bởi những bàn môn tà đạo ở bên ngoài, và cùng lúc vì không sửa được những luồng điển ngăn ngạt ở bên trong chúng ta, rồi vì chúng ta lại làm sai cái pháp đi thì luồng điển lại càng sai hơn nữa, thì tự nhiên tâm tánh sẽ thay đổi và cũng cái pháp chúng ta bước vào từ buổi đầu đã ca tụng nó, chúng ta trở nên một kẻ phản lại pháp môn, nói xấu pháp môn, nói xấu bằng đạo, do đó làm cho chúng ta đã phản bội lấy chính chúng ta. Sự nguyện từ buổi đầu đã thay đổi bao nhiêu tai hại đó, chưa nói đến những tai hại khác, chẳng hạn như về bản thể là khi chúng ta mà thở sai, chúng ta sẽ bị tức ngực, sẽ bị lói tim, sẽ tức sau lưng, chúng ta bị đỏ mắt, và chưa kể những thói hư tật xấu khác nó có thể bộc phát. Do đó cho nên cái phương pháp này là một phương châm siêu hình tự trị, thì tất nhiên là nó giúp cho chúng ta trị lấy những căn bệnh ở bên trong chúng ta. Mà chúng ta làm không đúng thì không thể nào chúng ta trị được cái căn bệnh bên trong chúng ta. Sẵn bên trong mỗi chúng ta đều ẩn núp ma quỷ, sẵn bên trong chúng ta tàn ẩn cái thói bàng môn tà đạo. Nếu chúng ta không hành đúng cái pháp để sửa chữa những cái điều đó, nó sẽ phù hợp với ma quỷ bên ngoài và với bàng môn tà đạo bên ngoài. Khi ở bên trong giao hợp được với bên ngoài thì nó bộc khởi lên, và chúng ta sẽ bất ngờ trở thành bàng môn tà đạo, bất ngờ trở thành ma quỷ. Ma quỷ là gì? Bàng môn tà đạo là gì? Đó là sự tâm tối, thiếu tất cả, thiếu vắng tất cả tình thương và đạo đức. Bàng môn tà đạo là gì? Là một đường lối đưa ra nhưng mà không rõ rệt hẳn hòi, che giấu một cái điều gì bất chính ở bên trong, hô hào cho mọi người với một lý lẽ nhưng mà kỳ thật ra lý lẽ đó không nghiêm minh. Vì vậy cho nên lời nói tôi hôm ban nãy trong sự cảm động thiêng liêng trước sự hiện diện của Đấng Cha Trời, tôi cảm động và tôi chỉ nói ngắn ngủi thôi. Tôi rất vui mừng được đạo hữu đã nêu khai và cho tôi được nói thêm một vài lời. Trước hết là để thức tâm tôi, sau đó để đóng góp cùng quý vị yêu chuộng cái pháp lý này. Và thứ nhất là những vị mới vào tầm tu trong pháp lý vô vi, Bởi vì hiện nay trên thế giới có một nguồn dư luận lên án rất gắt gao cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, mà những người đó không chịu tận dụng cái dũng chí sẵn có của họ và khả năng đang sở tại để hành cái pháp này, để tìm hiểu nó như thế nào, nhưng mà vội vã với lại bản tánh con người của họ, họ đã lên án một cách quá gắt gao. Và thứ nhất nữa là những điều xuyên tạc. Thành ra trong khi đó cái pháp này chẳng có ai cả, nó chỉ là một đường lối trong muôn ngàn đường lối dẫn tiến tâm linh, phát triển khả năng sở tại nơi mỗi chúng sanh. Và đó cũng là một hồng ân của bề trên ban bố cho nhân loại. Thì người nào hành cái pháp này thì pháp của người đó, nó chẳng phải của ai cả. Do đó cho nên tôi vẫn thường mong mỏi được cơ hội lưu tâm quý vị nghiên cứu không những cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp này, nhưng mà như những đường lối tu hành khác cũng vậy nữa. Chúng ta nên sử dụng sự sáng suốt đang sở tại của chúng ta để nghiên cứu hẳn hòi, để hành cho nó đúng và hiểu rõ, để cho biết nó có hợp với sự nguyện thăng tiến của chúng ta hay không. Còn nếu như chúng ta không hư tâm nghiên cứu và không hành đúng cái đường lối mà người truyền đạo và người đã thành công trên con đường đó chỉ lại cho chúng ta, thì chúng ta sẽ bị những tai hại, những nguy hại, những đe dọa về bản thể cũng như về tâm linh, và chúng ta sẽ phản bội lấy cái sở nguyện thăng tiến của chúng ta, uổng công chúng ta đã cố gắng tìm tới mà nửa đường lại phản lại con đường chúng ta tìm. Và đây cũng là những điều gì tôi nói đây là những gì tôi đã sống, đã trải qua, đã thí nghiệm, đã chứng nghiệm và mắt thấy tai nghe. Tôi nghĩ rằng bên nhiêu đó có lẽ đã đáp lại được lời của Đạo Hữu đã hỏi.
Được cái chúng ta nó là cả một điều phúc cho chúng tôi. Thế thì năm mới xin ơn trên hàng ngàn công tác được luôn luôn mạnh giỏi, xin ơn trên ban cho của Thế Truyền được nhiều sức khỏe, được phụ giúp chúng ta. Chính tôi tôi biết nên nhờ tôi ăn năn hối cải khiêm nhường, yêu mọi người như chính mình tôi. Tôi không kiêu căng, không sợ dạt, không tụi lệ, không có cái tìm đúng tín nghĩa theo. Nhân dịp năm mới xin chúc tất cả các anh em được ơn trên ban cho mạnh khỏe, được can đảm bền tâm vững chí, được nản lòng. Nhân dịp năm mới xin tạm tạm được không thể ông tạm
con đường rốt ráo trong một cuộc đời mọi người cũng đã và đang đi. Nhưng mà gặp được một cái pháp thu gọn và lặp lại trật tự, lại thức tâm mới thấy quá trình kinh nghiệm của mình quý giá vô cùng. Lặp lại trật tự để đóng góp cho chúng sanh, đó cũng là một nhiệm vụ. Xuống thế gian trong cõi trần trượt học hỏi phải tùy theo chiều hướng, tùy theo hoàn cảnh mà để thăng hoa. Rồi ngày nay chúng ta thấy có một cõi siêu diệu vô cùng và trở về với sự thanh nhẹ, vinh quang, cởi mở, thì chúng ta thấy rằng muôn là một, chịu cũng là một. cũng mỗi người chỉ giữ chung một thức để tiến hóa mà thôi. Cho nên ngày hôm nay anh đã xóa bỏ tất cả những gì mà nó đã làm trở ngại tâm thức, và lập hạnh hy sinh để trở về với căn bản của chúng sanh đời đời bất diệt, liên hệ với ý chí vô cùng tận của Thượng Đế, quý giá vô cùng, vui thay và lành thay cho những tuổi trẻ kế tiếp, nên nuôi noi gương lành của những người bô lão đã thực hành và đã lượm lại và trở lại vị trí của một tiên đồng giáng thế, vui sống động, vui trong cơ mà, vui trong dũng chi thanh đạt. Cho nên đó là niềm tin cho mọi tuổi trẻ kế tiếp. Thành công. Cảm ơn sự đóng góp của anh ngày hôm nay.
Sur le chemin de votre vie, aujourd'hui vous avez rencontré une méthode spirituelle qui vous permet de raccourcir votre chemin d'évolution. Vous allez rétablir l'ordre en vous et d'apporter votre contribution à l'humanité entière. Et aujourd'hui, en rencontrant cette méthode spirituelle, vous prenez conscience de la valeur de toutes vos expériences dans le passé. Et si en plus vous avez une méthode spirituelle permettant de rétablir l'ordre en vous, vous pouvez devenir un très bon exemple pour que les jeunes puissent vous suivre.
Sự chán chở không còn vẫn cơ hội không xin hạnh phúc không đảm bảo hạnh phúc chỉ trong một lần thân đặt hơi của thân cho con biết sự sáng suốt và xin cảm ơn các bạn đã làm để con nhiều chân tình con tiến về đường đi. Đầu năm mới xin chúc các bạn nhiều mạnh khỏe và nhiều sáng suốt. Xin có sự cố gắng trước cố gắng và cố gắng nhiều.
Cho nên với tuổi trẻ ý thức sâu những vách tường tự ái đã ngăn cản bước tiến của tâm linh, ngày nay đã đi vào để nhận thức cái gì kêu bằng điển, cái gì kêu bằng ánh sáng. Cho nên điển là ánh sáng vô cùng tận mà nó sẵn có trong tâm thức của mọi cá nhân, nhưng mà vì tuổi trẻ chưa hiểu, bị bất tường tự ái ngăn chặn, ngày nay chúng ta biết được rồi, đứng lên mạnh dạn lên đạp bất tường tự ái để làm chủ, mới là xây dựng được thức hòa đồng cho muôn loài vạn vật có tương lai. Tương lai là món quà quý của chúng sanh, cho nên giữ lấy để tiến tâm, không nên quên nó, và chính trong ta có.
Avec ton jeune âge aujourd'hui, t'as pris conscience de ce que l'énergie spirituelle. Et tu as bien compris que l'amour propre représente des murs qui entravent, qui empêchent ton évolution spirituelle. Tu dois t'élever dans le courage pour détruire tous ces murs de l'amour propre et pour bâtir un principe conscient de l'harmonisation pour apporter ta contribution aux êtres humains dans l'avenir. Garde ce principe conscient pour t'avancer.
Thôi bây giờ chứng cái kiến vô vi thì mọi người chúng ta nhắm mắt một chút để tưởng tới đấng quang thánh đứng đấng vô cùng để ân độ cho thiên đường, để giúp đỡ cho bạn đạo đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu trong thanh quang điện lành của đấng cha là.
Maintenant, on va faire la cérémonie du miroir du Noître. Je vous prie de fermer vos yeux et de penser au Saint Wang Kong et à l'être suprême, l'être infini, pour qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde de la grâce et pour que vous puissiez vous aimer mutuellement.
Chúng tôi kính mời các bạn đạo dùng cơm trưa ở đây.
Ai nấu có bát cả,
tất cả
bao bát cả nữa.
Ai nấu còn lấy hai cái bát cả, còn lại bát cả là dư rồi.
Alan, what do you feel? Comment tu as senti?
Comment tu as senti?
Ouais. Au moment que l'énergie de Quang Kong.
Au début, je ne sens rien, mais après, j'ai senti comme une autour de l'immeuble, comme une énergie blanche, un peu comme une bombe atomique, mais blanche.
Oui, voilà. Je vois.
Có gì đâu ra nói vô vi là từ động loạn giải quyết tới thanh nhẹ. Mà con người xưng danh là vô vi là con người phải có đủ lễ độ. Thấy chưa? Tiên học lễ, hậu học văn, chứ không phải nói càng mà làm bậy. Ban quán quản trị có trách nhiệm làm việc bất vụ lợi, chứ không phải là gạt bản đạo để làm hữu ích cho chính mình. Đó không được. Còn một cái gì cũng tổ chức phải ở trong cái quy luật, có nhân sự chưa, hợp thời chưa, địa thế có chưa, lúc đó có lợi thế chưa. Còn nếu mà nói làm càng làm đại như không được, không có vụ làm càng được, phải có trật tự. Người vô vi là học chữ nhẫn. Bữa nay không thành thì mai không thành thì mốt từ từ nó sẽ thành. Tại sao? Vì trật tự của hành giả chưa đầy đủ, không làm việc, nó ôm càng vô được gây lộn rồi phá hư. Đằng này không cần thiết nhiều người. Người nào muốn tu về nhà là tu, tu lập lại trật tự để giải nghiệp của chính cá nhân, rồi từ đó phát tâm ra mình lập nơi tụ họp anh em, không phải quy nhất một cái thiền đường, mà nơi nào có người ta phát tâm thì người ta có thể lập thiền đường tại nhà của họ để họ lập tụ họp, hả? Chứ không phải cần lệ thuộc một. Nếu họ cần tới địa điểm nào để liên lạc, thư từ, tài liệu thì địa điểm đó sẵn sàng giúp đỡ mà thôi. Kỳ thật muốn có một thiền đường vô vi trật tự không phải dễ, bước vô phải đàng hoàng chứ không hỗn ẩu được. Bây giờ những cái thiền đường bây giờ cũng như là địa điểm liên lạc mà thôi. Còn một cái thiền đường mà tu học chánh đáng không phải vậy. Rất thanh tịnh, tìm hiểu một lối thoát cho tâm linh, chứ không có cái chỗ hỗn ảo. Tương lai tu đâm rồi đó, mọi người mới là mà hội họp với nhau, sao người ta phải lập thiền đường thật sự. Lúc đó mình vô thấy đâu đó có quy củ an lành để vô, không có sự bận rộn. Còn người nào mà có con nít đem tới thiền đường phải tự giữ trật tự, vì thiền đường không có cảnh sát giữ trật tự đâu. Thấy chưa? Ở đây là tự phát tâm đóng góp, thì cái gì của mình đem lại mình phải chịu trách nhiệm. Như ở Việt Nam cũng những hội dân em cũng vậy, cũng ra thông báo hết. Mình cứ ghi vô trong miếng bản plastic đó. Trật tự trên hết, tình thương trên hết. Thì muốn xây dựng cái gì thì kêu họp ban quản trị để xây dựng, do ban quản trị ra thông báo chụp chụp. Muốn làm một việc gì phải đề nghị với ban quản trị, ban quản trị đồng ý rồi mình là học. Nếu ban quản trị không hiểu thì đi hỏi nhiều thiền đường có kinh nghiệm tại trên thế giới này sẽ đóng góp cái ý kiến cho mình cũng được, nó không cần thầy tám, mà kể cả thầy tám nói bậy cũng bác luôn, mới là chánh đáng. Hiểu vậy chưa? Thì dễ làm, bởi vì cái căn cứ theo cái tiêu chuẩn là nhân thờ địa lợi làm việc là vậy. Hả? Không có nhân sự không làm được gì hết, không hợp thờ không làm gì hết, phải ngưng. Bởi vì mình học chữ nhẫn mà. Nó có nói. Mình đi gỡ. Nếu mình không đủ khả năng, mình nói tôi thích thiền nhưng mà tôi thiền không được, bạn đạo người ta đóng góp cho mình, có cái gì chuyện nó không khó khăn. À, muốn vậy thì ban quản trị phải cho một số người, cũng như người già, người lớn tuổi, ban quản trị phải lập trong giờ người chủ nhật người ta đến, có một số người tình nguyện ra giúp đỡ giữ trẻ. Cái rủi con nít chạy bậy hay là thọc vô điện bị giết chết làm sao? Thì đông người thì ban quản trị phải có sát khí và tổ chức một số người hy sinh một hai tiếng đồng hồ giúp đỡ con nít. Nếu ban quản trị thấy vậy thì ban quản trị phải đề nghị một người hay hai người, chứ không thể thả con nít chạy đường tu rưới cái gì nguy hiểm hại cho tánh mạng của con nít. Ở thiên đường ở Việt Nam cũng vậy, người ta có một số người ta tình nguyện ta theo dõi mấy đứa con nít để cho cha mẹ có cơ hội nghỉ một chút thiền buổi chủ nhật, thì cái ban quản trị phải lo vấn đề đó. Nếu chấp nhận cho con nít vào thiền đường thì ban quản trị phải có người coi chừng con nít. Thấy không? Còn ban quản trị không có người thì phải thông báo cho cha mẹ họ tự lo. Thì có bao nhiêu đó thôi. Cái rủi mà con nít từ trên lầu té xuống là ai chịu trách nhiệm? Đó là luật pháp ở đây nó cũng cho phép nó bỏ tù với ban tổ chức. Vô vi là tự động loạn ngu bụi trở lại trật tự sáng suốt thông minh. Mới là vô vi. Cái vô vi làm ẩu làm càng đâu có được. Giờ mình đã khép mình từ động loạn ngồi tới thanh tịnh, từ ngồi đó động loạn nghĩ bậy nghĩ bạ, bây giờ tiêu diệt những ý nghĩ bậy bạ đó là phải từ động loạn đi tới sáng suốt không. Và họ cũng đảnh lễ, họ quỳ lạy còn kỹ càng người Việt Nam nữa. Họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Thải Tịnh Thiên Tôn rõ hơn người Việt Nam mà hiểu sâu tất cả cái nghĩa lý, và họ tu họ cũng thấy được nhiều chuyện nữa. Mà có nhiều người tu lâu bên Ấn Độ, tu lâu bên Thái Lan, mà họ qua đây họ gặp cái này rồi họ nói chuyện có nửa tiếng đồng hồ rồi, bằng như tôi tu 10 năm rồi, bây giờ tôi chắc tôi phải đi cái pháp này, không có đi chỗ nào khác. Cho nên người ngoại quốc mà họ tu thì họ kỹ hơn mình, bây giờ họ có điều kiện, họ khỏi lo và họ chỉ lo hành thôi. Hành thì họ thấy có kết quả, Còn mình nhiều khi bán tính bán nghi thấy gì đó. Cứ giữ một mực vậy đi tới, yên chí là đi tới là thấy. Rồi họ là có đầu óc phát minh, rồi họ phát minh ra những cái kia mà hồi nào giờ họ không có nghĩ tới, bây giờ họ nghĩ tới. Đó, cho nên họ quý ở chỗ đó. Họ thấy cái đầu óc họ thay đổi. Họ thấy họ có thể sử dụng phần sáng suốt sẵn có của họ. Không có sa sút đâu. Bây giờ nó lại tu nhiều hơn, đâu có sa sút. Bây giờ anh không thấy cho người ta tu nhiều hơn.
Chứ mấy người cũ mà hồi đó ông Tám vừa dắt lâu ông như đi ông cháu Minh, bây giờ ông bỏ rồi ông đâu có tu nữa.
Nhiều dắt mà mách cho ông thì ông muốn đi làm thầy. Ông làm thầy là ông mới theo ông sư huynh ông tu. Đó là ông lầm đường lạc lối. Tôi nói như là tu về vô vi là tự tu tự tiến, không có lệ thuộc bởi một ai. Anh ở nhà anh tu đi, rồi sẽ bề trên mới chuyển người ta tới gặp anh. Thì trong lúc bắt đặt một chuyến người ta tới anh sợ, ta tới đông quá sợ rồi bỏ chạy ra ngoài, rồi cái nghe pháp này hay pháp kia hay cái chạy theo người ta rồi cái mới phân tán ra đi giảng kinh từ nhà. Trị bệnh nước lạnh rồi đó. Mà cái đó đâu có phải thực tế trong trị bệnh. Cái đó là sai. Mình tôi không muốn nói gì, mỗi người một sở thích. Người ta mê tín cũng có cái hay của mê tín. Và người ta sáng suốt có cái hay của sáng suốt. Mà trình độ họ mới tới đó rồi họ sẽ tiến hóa thêm. Mình không có quyền. Không, tôi còn bên nhà ông cũng đổi ý. Tôi có nói rõ mà. Bởi vì cái quyền tu tôi đâu có buộc ai tu. Chính tôi là người tự tu tự tiến. Và tôi đem cái pháp ra ảnh hưởng mọi người. Và tôi khuyên mọi người tự tu tự tiến, không phải lệ thuộc bởi ông Tám. Tới xem ông Tám năm ngoái tu thế nào, năm nay ông Tám tiến triển thế nào, cũng dùng có bao nhiêu đó thôi. Xoay hồn pháp luân thiền định mà cái phần phát triển vừa thể xác lẫn tâm linh đó thôi. Chứ đâu phải bắt buộc phải nghe lệnh ông Tám đâu. Ở Việt Nam anh thấy không? Không có. Mình đứng ở trong khi trình độ không mua không bán, và trao đổi trong sự thăng hoa tiến hóa tùy theo tâm thức sẵn có của mỗi cá nhân. Ở Việt Nam cũng vậy. Nhưng mà họ cứ bắt buộc tôi phải làm thầy. Nhưng mà con người tham lam, bắt buộc người đi tu mà bắt buộc người đó làm thầy, và người thầy đó phải làm sao giúp họ trúng lottery. Đó, làm cho họ giàu có. Và họ lầm tưởng đó là họ thêm một cái tội mà không hay. Tu là cái mình giải nghiệp. Đức Phật có nhà, có cửa, có quyền thế trong tay, Ngài bỏ ra, Ngài đi tu. Hả? Tại sao Ngài không cầu cái của đó Ngài? Vì cái của đó là không có trường cửu. Nhưng mà cái tâm linh phần hồn là trường cửu. Cho nên Ngài mới đi tu. Thấy rõ không? À, cho nên người ở Việt Nam nhiều người bắt buộc tôi phải làm thầy. Tôi như anh Ngọc hay là ông Minh nữa, ông Tám phải làm thầy, chúng tôi mới tu. Không bao giờ tôi làm thầy. Tôi không có bị lừa đâu. Tôi đi trước, tôi không bao giờ bị lừa. Người thế gian hay tham lam và hay buộc ngược. Ngày nay đem ông Phật vô trong chùa để là kêu ông Phật làm đại tớ cho chúng sanh. Bắt ông thầy chùa tu nhưng mà để Phật tử không tu. Cho nên có cái cơn loạn là vậy. Hả? Nghĩa là khôn lắm, thầy tu đi, để con tới con lạy thầy, nhưng mà con không tu. Thấy không? À, con thì lấy vợ, thành ra bây giờ thầy mới bỏ chùa thầy đi lấy vợ, đúng không? Cũng như ông Thích Giác Đức ở Washington DC, ông bỏ chùa, ông đi lấy vợ. Bây giờ anh tu để làm gì? Để đạt được lực quân bình trong nội tâm của anh. Mà bây giờ tôi là con người say rượu, mất quân bình. Anh cứ đẩy cổ tôi đi tu cũng như là giam tôi ở tù. Thấy không? Mà tôi mất quân bình, bây giờ tôi phải chìm lại lực quân bình sẵn có của chính tôi. Thì người ta mới bỏ chùa người ta đi. Thế ta thấy Phật tử khôn quá đấy, đâu có được. Thấy không? Luật trời nó phải thay đổi. Con người xuống đây học khổ để tiến qua. Phải minh thiện, minh ác.
mới thấy rõ cái luật quân bình trong nội thức của mỗi cá nhân, rồi mới hướng về thực chất trung dung để thăng qua tiến giải cho mình giải nghiệp. Tôi rồi nói thôi thầy giải nghiệp giùm con. Rồi bây giờ mấy ông thầy đó, ông tu, ông từ bi, bây giờ ông biết nói làm sao thì thầy tụng kinh giùm con. Vậy thôi là hết rồi đó. Mà tưởng là ông thầy ông đã giải nghiệp, nhưng mà mình cứ đâm đầu đi tạo nghiệp thì ông thầy làm sao ông giải được. Cũng như ông bác sĩ, ông kêu này mày nhịn ăn đi thì mày hết bệnh. Thôi tôi nhịn món này, tôi ăn món kia cũng vậy thì tôi ăn. Cái thích khẩu là cũng vậy, nhưng mà nó tăng gia bệnh đâu có hay. Thấy rõ chỗ đó không? À, cho nên người đời bị ở trong tối tâm và tham lam, và không chịu tự thức, không ý thức được Đức Thích Ca đã tự tu tự tiến. Thấy không? Nếu Đức Thích Ca lệ thuộc một ông thầy nào thì Đức Thích Ca đã sớm gọi ông thầy vô dinh dậy rồi. Ngài đi ra rừng tu làm gì? Tại sao ngài phải tu với thú dữ? Thấy không? Cho nên khi mà mình vô chùa là mình tìm lý lịch của Đức Phật, và mình thấy rõ sự thành công của Đức Phật đã mang cái sắc tứ đại như mình mà ngài thức tâm, ngài mới minh tứ đại giai không. Thấy không? Mà bây giờ chúng ta đã có cái cơ hội rất tốt do cái thể xác của ngài tu luyện mà thành đạo. Chúng ta có cái ảnh hưởng rất quý báu. Tại sao chúng ta không hướng về điển giới mà để trở về với thực chất đời đời bất diệt của phần hồn? Vậy ông Thích Ca ông tu rốt cuộc ông đạt cái gì? Đạt hào quang là điển giới chứ gì? Thì bây giờ chúng ta tu ở đây là cái gì? Bước về điện giới. Còn ăn còn uống phải mượn pháp chứ. Không mượn pháp làm sao giải nó được. Mượn cái lực siêu nhiên thì mình mới thấy cái cơ thể và tâm hồn của mình là cấu trúc bởi sự siêu nhiên mà ra. Phải thấy rõ điều đó. Thấy chưa? Khi mà chúng ta thấy ta từ siêu nhiên mà có thì ta an tâm ta tu. Không có cái gì của ta và chả có gì mất. Phần điển nó không có mất. Mà cái chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế gian, còn đã học, bị giam hãm trong thể xác này, trong kích động và phản động. Thấy không? Của cái bản chất tham sân si hỉ nộ ô dục của chính mình. Bây giờ mình sao mình thức giác để hướng thượng. Tính chất đó là tính chất của thượng đế. Không có cha mẹ lấy gì có người ta mà tu thành ông Phật, mà họ tu thét rồi họ phản ông thượng đế. Coi ông trời không có kilo nào. Nó ông Phật lân thôi. Cái đó là phản loạn chứ không phải là người tu. Người tu phải có đầu có đuôi. Thấy không? Có đấng tạo hóa, có cha mẹ sanh chúng ta phải tu. Tu để chi? Điều thứ nhất cứu cổ quyền thất tổ là cha mẹ chúng ta. Không phải cần cha mẹ chúng ta cần chúng ta cứu, nhưng mà cần sự bình an của chúng ta là cha mẹ vui rồi. Đó là đền ơn cha mẹ. Thấy chưa? Ngày nay mình làm cha làm mẹ, mình cũng muốn con mình được yên vui, được biết nó và biết mọi người là mình có an ninh. Mà con mình còn bơ vơ như thằng say rượu thì mình không thích. Thấy chưa? Cho nên mình tu để trở lại với cái luật quân bình sẵn có của chúng. Cho nên người tu phải hiểu cái nguồn cội, cái hiểu cái nguồn gốc, phải hiểu cái định luật qua qua sanh sanh hiện tại. Chúng ta đang sống với một cái tâm thức khoa học quyền bí, tiến triển trong cái định luật sanh lão bệnh tử rõ ràng. Và chúng ta đang tiến tới từ kiến thức này tới kiến thức kia, kiến thức nọ. Có phải khoa học quyền bí trong tâm thức không? Còn cái khoa học vật chất chắc là rờ mó, thì chúng ta mới so sánh rằng vật chất mà có thể tiến qua như vậy. Hỏi cho chúng ta chủ của vật chất thì tâm linh chúng ta còn u tối, còn sân si, còn dần hờn giận, còn ghen ghét. Vậy chứ chúng ta có xứng đáng là chủ của vạn linh không? Thấy không? Cái thể xác chúng ta có sự cộng đồng của vạn linh kết hợp thì phần hồn làm chủ rõ ràng này. Nhưng mà ta có xứng đáng không? Thấy không xứng đáng. Thì chúng ta phải ăn năn hối cải mà để nó tu. Tu là sửa lại cái luật quân bình sẵn có của chính mình và sử dụng phần sáng suốt của chính mình để hoàn trả cái nợ cả càn khôn vũ trụ. Cái áo đang mặc cũng thiếu nợ quảng đại của vũ trụ. Cái xác đang có này cũng đang thiếu nợ của siêu nhiên. Chứ không ai tạo mình được đâu. Thấy cái hình vậy, nó nắng cái hình vậy chứ không có giống đâu. Thấy không?
đâu có hoạt bát như cái hình sống động hiện tại chúng ta đang làm đạo đây giữa phần hồn và phần hồn. Chứ không phải nói giữa cái xác và cái xác. Nếu giữa cái xác và cái xác thì chúng ta vô nhà xác chúng ta có thể nói chuyện kêu người ta ngồi dậy được. Thấy không? Sự đau đớn và sự buồn tủi của chúng ta là do cái hồn mà chúng ta tâm tội. Và đau đớn trong cái hồn mới cảm thấy sự đau đớn. Chứ cái xác đâu có biết sự đau đớn. Xác chết đâu có biết sự đau đớn. Thấy không? Có cái hồn sở tại nó mới là biết sự đau đớn. Cho nên chúng thấy được cái hồn chúng ta chưa hoàn tất. Chúng ta phải có trách nhiệm sửa chữa và ăn năn tội lỗi. Và sửa chữa sự tâm tối tiến tới sự sáng suốt. Mới mong chuộc được cái tội của chính chúng ta. Mỗi người tại thế gian đều có tội chứ không phải là tôi không tội. Đều là có tội. Nhưng mà tự chối lòng, dối lòng và nói mình không có tội. Chứ kỳ thật người nào cũng có tội. Ăn năn hối cải. Tội là sự tâm tối. Mà tôi đạt tới sang suốt thì tôi bớt tội. Cho nên Đức Phật có nói một câu. Ăn năn tu học thì tội sẽ xóa liền. Từ cái tối đi tới cái sáng thì đâu có còn tối nữa. Giờ nãy giờ mình tắt đèn thì cái bóng tối nó hoành hành. Chứ mình bật đèn thì bóng tối nó phải gian ra. Thấy rõ chưa? Cho nên cái phương pháp công phu mình phải hoàn toàn tự chủ và tự kiểm chứng trong một hành trình thăng hoa của chính mình. Mình phải tự tu chứ không ai tu dục. Cho nên cái pháp mới có giá trị trao cho một người khác. Mà người khác về không hành thì cũng vô bổ, kể đống rác mà thôi. Nhưng mà biết sử dụng nó thì rác nó cũng thành phân. Mà biết phân đó, mới biết ông trời. Phân nó cũng giữ định luật quá quá sinh sản. Anh thấy không? Không có phân cây trái đâu có phát triển được. Mà chúng ta chê phân. Nhưng mà phân là diền mối quá sanh. Trong sanh có tử, trong tử có sanh rõ ràng. Mới biết được Thượng Đế là ai. Thấy không? Cái bàn tay của ngàn đang nhiều chúng ta trong chu trình tiến hóa là ngũ tạng của chúng ta, tim gan tỳ phế tận là đại diện năm ngón tay này. Bàn tay của Thượng Đế trong ta mà không biết. Nếu anh không có ngũ tạng làm sao anh tiến hóa được? Thấy rõ chỗ đó không? Ngũ tạng đang nhiều tiếng tâm linh. Thấy chưa? Nhưng mà chúng ta phủ nhận điều đó là chúng ta tâm tối và có lỗi. Không biết Thượng Đế là ai. Thấy không? Cứ tưởng là ta là sáng suốt, ta nhắm mắt, ta thấy này, thấy kia, thấy nọ là ta đạt đạo. Không phải đâu. Có xuất hồn đi nữa cũng đi học đạo mà thôi, chứ chưa thành đạo. Thành đạo là phải hòa tan với mọi trạng thái mới là hiểu đạo. Mà chưa hòa tan với mọi trạng thái còn mất sự quân bình. Thích thanh tịnh chê động loạn. Thấy chưa? Thì chưa được. Lúc nào trong động chúng ta cũng thấy có cái tịnh mới là đúng. Chúng ta mới là hòa tan. Chúng ta mới thật sự là định. Từ mọi trạng thái mà có mà. Cái người kia sâu tốt chúng ta đã qua hết rồi. Cây cỏ đau khổ chúng ta thay nó đau khổ. Vậy chứ kiếp trước ta đã làm chưa? Nếu chúng ta không ở trạng thái đó, tại sao chúng ta thấy cảm thấy sự đau khổ của một cọng cỏ như vậy? Mà nếu ta bình tĩnh rồi, chúng ta thấy rằng sự phấn đấu của cây cỏ nó cũng có giá trị. Rồi chúng ta mới dòm lại: thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Chúng ta thấy rõ, không có cái cỏ nào mà không có rễ, mà không có người nào lại không có ăn. Tại chúng ta không hiểu cái nguyên lý, chúng ta đâm ra động loạn thành danh dật mới gây ra chiến tranh hiện tại. Chúng ta hiểu điều đó chỉ là tu sửa và tiến hóa thì mới thấy đúng. Thấy chưa? Cho nên cái tu học nó không phải dựa trong kinh. Nhưng mà nó đã ôm cuốn kinh vô tự mà nó không chịu đặt mà thôi. Cho nên đòi hỏi nó hành rồi nó sẽ thấy nó nhiều hơn. Nó càng thấy nó càng thấy càng khôn vũ trụ. Càng thấy nó càng thấy Phật tiên. Càng thấy nó càng thấy ông trời. Thấy không? Tất cả khối óc sáng dần xác nhận Chúa, xác nhận Phật. Chứ anh không có khối óc lấy gì xác nhận. Mà mình đang mang khối óc và đi nhờ ai xác nhận bây giờ? Mình lập lại trật tự thì mình thấy hết chứ có gì đâu. sự công bằng trong ta mà ta không thực hiện lấy gì có công bằng. À. Làm sao khác được? Nói làm ơn phân chứng cái khác cho tôi nghe, chứng minh cái khác cho tôi nghe đó. Khác nào?
Thì cô có một câu hỏi này. Thường người ta đặt màu vô vi thì cho bằng phương pháp là xóa sự suy nghĩ. Và có những người lạ tại vì bình thường mà cái gì đó nào mà nó đi xuất hiện thì bình thường nó giấu cái này giấu cái đó này nó có giấu.
Đâu có giấu, mở hết. Bởi vì esoteric nó sẽ đi tới không không gian và không thời gian. Thì cái đạo Thiên Chúa rốt cuộc cứu cánh của nó là tới không không gian và không thời gian. Thấy không? Cái đạo nào cũng là đi tới giải thoát. Mình còn mê chấp là chưa có đạo. Nếu nói đạo thì pha mê pha chấp mới có đạo. Thấy rõ chưa? Còn thích cái này ghét cái kia chưa phải đạo. Có nhiều người đời cái tâm động loạn nó chê Thiên Chúa giáo, người nào người động loạn nó chê đạo Phật. Thấy không? Có người nó chê đạo Muslim. Đạo nào người ta cũng là giải thoát hết, tại mình không chịu hành và mình ngồi ở ngoài và mình chê. Cũng như chúng ta bà con ngồi đây nghe tôi nói chuyện, rồi có người đứng ngoài nó không nghe gì hết, nó mới thử khùng ngồi nghe một thằng điên, nó có quyền nói, đúng không? À, nó mấy thằng khùng đang ngồi nghe thằng điên, nó có quyền nói điều đó. Nhưng mà khi nó đi sâu vô rồi, nó thấy nó là người trách nhiệm đối với nó, và chính nó phải sửa để nó tiến, không có người khác có quyền sửa. Thấy chưa? À, rồi nó thấy sự công bằng. Tại sao nó chịu nghe người đó nói? Vì người đó đã tự hành và tự đạt, và chính nó là người thiếu dũng, không chịu hành. Cho nên nó mới thấy cái gương đó, và nó sẽ trở về sử dụng cái dũng khí sẵn có của chính nó. Thì nó sẽ đạt. Nó đâu có bị kẹt, mà nó đâu có bị phỉnh phờ. Thế đó chưa? À, thì muốn đi tới thể giải thoát, mà muốn đi tới thanh tịnh, phải từ động loạn đạt tới thanh tịnh, mới giữ được phần thanh tịnh. Cho nên cái vô vi không phải là nhảy vô là vô vi. Tôi giải tỏa được động loạn, tôi mới đi tới sự thanh nhẹ, tôi mới cảm mến vô vi là không không gian, không thời gian, không còn mê chấp. Chứ còn tôi chưa giải tỏa được cái của tôi mà nói tôi là vô vi, cái đó là chưa phải đúng. Vì con đường đi tới vô vi, tôi đang hành con đường đi tới vô vi, chứ tôi chưa thật sự là vô vi. Nên nhiều người mượn danh vô vi rồi nói tôi vô vi mà, vô vi gì? Còn chấp, còn mê, còn ghét, còn giận, còn hờn, còn dâm, còn ẩu, làm sao xưng là vô vi? Đó. Đâu có nghĩ khác. Lời của Chúa ghi chép ở trong Kinh Thánh, lời của Phật ghi chép ở trong Kinh Phật. Hai cái ra so sánh chỉ có một mà thôi. Hỏi ông Chúa, ông Jesus Christ làm cái gì? Ông hy sinh cái thân tứ đại và không giữ quan thuộc. Kết luận một chút, ông đứng trên thập tự thánh giá bị đóng đinh, nhưng mà ông cầu xin đấng cha trời tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu được. Thấy chưa? Ông đã học từ bi và thực hiện từ bi. Đó, bây giờ chúng ta tin Thiên Chúa giáo, vậy cho chúng ta học được cái gì mà nói tôi tin Chúa? Tin Chúa ít nhất tôi phải hành đúng một phần nào của Chúa, tôi còn chuyện của Chúa. Thấy chưa? Tôi chưa bước vào thềm Chúa và nói tôi là Thiên Chúa giáo, mình có tội. Hiểu chưa? Không phải rửa tội mà xong, thức tâm mới là giải quyết được. Nước thánh không giải quyết bằng tâm mình hiểu sửa. Thấy đó chưa? Còn Phật Pháp, Kinh Phật, để đó. thì chúng ta tìm lịch sử của Đức Phật. Ông đó là ông nào? Ông Thái tử, giàu có, quyền thế nắm trong tay, giàu có. Tại sao mọi người mong muốn không được mà ông có lại ông từ bỏ? Ông thằng điên sao? Không có điên. Và trong lúc ngài đi tu, người ta nói ông bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Ông đành chịu vì ông tìm một tia sáng để cứu ông. Thay vì ông ở địa vị đó, ông không thể cứu ông và không có thể cứu gia đình ông, và chả có thể cứu những chúng sanh của ông, dân tộc của ông. Thì bây giờ ông phải hy sinh cái thể chất, cái tánh hư tật xấu của ông, sự ham muốn địa vị của ông hy sinh, để ông trở về căn bản đời đời bất diệt. Thấy không? Rồi ông mới trở lại quảng đại quần chúng, diệu tiên chúng sanh. Thì hỏi cái hạnh ông như vậy và cái hành trình học hỏi của ông có giá trị không? Nếu mình thấy đó là một vị anh hùng, mà chính ta cũng là mang cái sắc tư đại. Và nếu chúng ta hành và chúng ta quán thông được điển giới, thì chúng ta cũng thấy được tư đại giai không. Thì tự ta phá mê phá chấp mới đạt được cái hạnh phúc trong nội thức. Thấy chưa? Mới thật sự cứu độ mình, giải thoát và cứu độ chúng sanh, ảnh hưởng chúng sanh ở tương lai. Thì không khác gì đại nguyện của Đức Phật. Chúng ta vào chùa mà không tìm lịch sử của Đức Phật và cứ ca tụng cái hình tượng, thì chúng ta đi lạc đường. Tranh nhau cái nào mắc hơn, cái nào rẻ hơn cũng là đạt được. Chúng ta phải dùng ý chí để tìm chiều sâu của mối đạo. Chúng ta mới thấy Đức Phật đã thành công bằng cách nào. Và Đức Phật đã kết luận một câu nói rằng: nhân nhân giai thành Phật, người nào cũng có thể thành Phật. Vì căn bản của mọi người đều sáng suốt và thanh tịnh, mà bị bám víu bởi sự trần trược. Mà nếu chịu dũa, chịu mài, chịu gọt rửa, đánh bóng trở lại thì tốt đẹp như xưa. Thấy rõ chưa? Chúng ta cứ trần nhiễm trần xuống thế gian là bị bù ô trực. Nó nhiễm vào tâm hồn của chúng ta, bị ô nhiễm tất cả. Ghét, giận, hờn, thương, mến đều là thuốc độc ô nhiễm về phần hồn. Mà ngày nay chúng ta tu để thức trở về quân bình rồi, mới xa lánh được cái sự ô nhiễm đó, mới giải nghiệp. Thấy rõ chưa? Còn chưa hy sinh tánh hư tật xấu, không bao giờ giải nghiệp. Mang tiếng tu mà thiếu tu, không bao giờ thành đạt. Thành ra địa ngục càng ngày càng đông người, càng đông phần hồn. Phải xuống đó học hỏi và chịu đựng cảnh luân hồi. Như chúng ta đây đâu có sung sướng, mang thể xác mà không biết chừng nào chết đâu. Đâu phải chúng ta là người nắm quyền. Tất cả mọi người đây có thể biết trước ngày giờ chết không? Không một ai dám đọc mặt nói rõ mấy giờ mấy ngày tôi chết. Thấy chưa? Ai đang nắm cái luật đó? Thì chúng ta là một phần hồn chưa hoàn tất và đang bị giam hãm ở trong cái tiểu thiên địa, để thực hiện đại nguyện của chính mình trước khi bước chân luân hồi tới thế gian. Thì chúng ta phải lo tu, lập lại sự quang minh và để thức giác. Cho nên tìm ông Phật ở trong ta, không có ngoài ta. Tìm Chúa trong ta, không có ngoài ta. Nếu đâm đầu tìm Chúa và tìm Phật thì mất Chúa mất ta. Và tìm ra ta rồi thì sẽ có Chúa và có Phật. Cho nên mọi người mắt mũi tai miệng mà trình độ không mua không có khác nhau, không có giống nhau cả. Một cậu bé mới lớn lên chưa chắc thì cậu đó chưa tu. Cậu đã tu nhiều kiếp. Thấy chưa? Ngày nay cậu mới hưởng được một phần kia. Thấy không? Chứ đừng hiểu lầm rằng thằng con nít chưa biết tu. Đừng có tưởng là ông già mới biết tu. Cho nên cái trình độ không mua không bán, nó ở trong cái tiềm thức của mọi người, tùy hoàn cảnh mà khai triển, tùy hoàn cảnh mà học hỏi. tùy bài mà học, mà tùy định luật vay mà trả. Ở thế gian, cho nên người thế gian luôn luôn trong sự sai lầm mê chấp, rồi tạo sự đau khổ cho chính mình mà thôi. Chứ kỳ thật không có ai có quyền tạo sự đau khổ cho chính ta. Vì ta yếu hèn, ta hay đổ thừa. Mà nếu ta tu dũng mãnh rồi, ta chấp nhận tội trạng thì giải thoát nghiệp căn, không còn va víu bởi ngoại cảnh nữa. Thấy không? Cho nên tu vô vi nó phải vậy. Biết vô vi là mục đích đi tới giải thoát. Mà hỏi đã tu chưa, bằng lòng chưa, thực hành đúng hay là không? Thực hành không đúng, đổ thừa cái pháp là mình đã có tội, gia tăng thêm một cái tội. Thấy không? Mình cứ hành để mình đi tới đúng hơn. Cho nên người chịu hành với vô vi, họ vui vẻ, trẻ trung, vì họ chấp nhận. Họ thấy rõ, họ từ siêu nhiên mà có, thì họ yên lòng ghê lắm. Hiện tại mọi người đang ngồi đây, đồng hít thở như nhau, một nhịp thở cho không ai hơn ai hết. Thấy sự công bằng của Thượng Đế đã ân ban, đã diệu tiến. Mà chúng ta biết sử dụng cái hơi thở này, chúng ta sẽ khai triển tâm thức, ổn định hơn, trật tự hơn, hướng thượng đi lên thay vì đi xuống. Chúng ta đã lỡ đi xuống rồi, giam hãm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày rồi lật ngược rồi đạp bụng mẹ đi ra làm người, nghịch thiên rồi. Vì bây giờ chúng ta tu, ta đổi cái chiều hướng đi lên thuận thiên gia tổ, về điển giới mới kêu bằng trường sanh bất diệt. Thấy không? Còn ở thế giới là tham sân nghi tử, tham sống sợ chết, kêu bằng nghịch thiên. Sợ chết phải chấm, chống cả bệnh hoạn, tức là chống ông trời. Định luật sanh lão bệnh tử khổ là luật của ông trời, không một người nào tránh. Nhưng mà người thế gian muốn tránh, muốn chống lại luật ông trời thì phải gia tăng tội. Thấy rõ không? Còn người tu, trời kêu đâu giả đó, không sao. Vì mình thấy như là học tới ngành bác sĩ mà chưa có thể cứu mình được. Tới giúp chết là cũng phải chết như người thường vậy thôi. Thấy có luật chứ không phải có luật. Cho nên người thế gian nói là ông trời không có luật, thế gian mới có luật. Cái đó là sai. Có luật trời trong ta. Ta làm điều sai quấy, nghĩ bậy cho một người khác, tối nay ta ngủ cũng không được, không có an tâm. Có luật chứ, có thưởng có phạt. Cho nên chúng ta không tu, chẳng phải ai tu cho chúng ta đâu.